Tôi nghe một vài, tôi tới Chúa nói chuyện không phải ở đây, tôi không dám nói gì ở đây hết, tại quý bà sẽ đuổi tôi về. Nhưng mà tôi ngồi nói chuyện với nhiều, tôi tới Chúa ở bên Hoa Kỳ, tôi thấy nhiều người có cái tinh thần bi quan quá chừng. Tôi sinh được Chúa sinh ra có cái tánh lạc quan quen rồi, ai mà nói khó là tôi bực lắm, làm cái gì cũng là khó hết thì là tôi bực lắm. Thử cái đã rồi hãy biết khó hay dễ. Chúa giao cho mình một cái trách nhiệm gì, biết là khó chứ không phải dễ, nhưng mà với sức toàn năng của Đức Chúa Trời thì khó cũng thành dễ. Không, Chúa có thể thay đổi một ông Phao-lô từ một con người độc ác giết người mà trở thành một sứ giả của Chúa, một con người mềm mại khiêm nhường, thì có cái gì khó đối với Chúa nữa đâu. Tôi thường nói với chị em phụ nữ, những người mà than ông chồng mình khó tính hoặc than ông chồng mình hành hạ mình quá, tôi nói chị ơi, Chúa có thể thay đổi được ông chồng đó dễ như là mình nấu cơm vậy, miễn là chị dám tin và chị kiên trì. Tôi nói hoài với các bà, mấy bà hay than về mấy ông chồng, mấy ông nên cầu nguyện nhiều cho các bà vợ của mình. Tôi không biết ở đây các bà có than không, nhưng mà bên Mỹ á, mấy bà hay than lắm. Ngồi họp lại cái là bà này tuôn ra, bà kia tuôn ra. Có một bữa tôi ngồi tôi nói thôi bây giờ bữa nay học kinh thánh á, rồi tôi cho các bà nói líp hết, cứ tuôn ra hết đi, cái gì trong lòng các bà nói ra hết. Nhưng mà nói xong là im nha, không có gì nói nữa. Mà bà nào nghe xong rồi về im luôn, không có về học lại ông chồng mình nữa nghe. Thế là bữa đó mấy bà nói xong mấy bà nói đã quá bà chứ. May quá bữa đó không có mấy ông ngồi nghe. Nhưng mà nghe xong rồi đó, có một chị em nhận xét, em nghe em khoái quá bà sư, hỏi sao vậy? Tại em nghe xong em thấy ông chồng em không đến nỗi nào. Tại ông nào cũng vậy thôi. Cái vấn đề là cái quan niệm của các bà khác với quan niệm các ông. Cái đường lối suy nghĩ của các bà với đường lối suy nghĩ các ông. Tôi mới ngồi tôi phân tích, tôi nói quý bà biết không, mình là đàn bà sống bằng tình cảm, cái gì mình cũng diễn theo cái nghĩa tình cảm hết. Còn mấy ông á là logic thôi, lý luận hợp lý, fact hả? Tức là information tiếng Anh á, information gì tiếng Pháp đó. À, thế là cứ data theo data, nó làm sao vậy? Thành ra mấy bà, thí dụ mấy bà nói bữa nay em mệt quá, cái ý của mấy bà là mấy bà không muốn nấu ăn. Nhưng mà mấy ông nói mệt thì nằm vô nằm nghỉ đi rồi chút ra nấu ăn. Nhưng mà mấy bà không có nói thiệt ra là em không muốn nấu ăn, em muốn đi ăn tiệm. À, còn mấy bà mà về than cái gì đó là mấy bà trông cho mấy ông an ủi vỗ về, vậy hả em, thôi ráng chịu đựng đi, ai biểu bà làm vậy chi. Mấy bà nói là mấy ông không có thương mình, mấy ông nói mấy bà vô lý quá, lộn xộn cứ cằn nhằn hoài. Đó là cái hai cái lối suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Thành ra Chúa mới làm cho mấy bà từ cái xương sườn của ông Adam là vậy, là để mấy ông phải chịu đựng và vỗ về, còn mấy bà phải ở dưới quyền mấy ông là vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là từ đài về sau mấy ông vẹn hiếp mấy bà nha. Tôi binh vực các bà dữ lắm á. Cái con người chúng ta có những cái vỏ cứng rất là nguy hiểm. Cái vỏ cứng đó tôi xin thưa lại là tự ái, lòng kiêu ngạo, lòng vô tín, tinh thần vô kỷ luật và thiếu kiên nhẫn. Thiếu kiên nhẫn với người khác, thiếu kiên nhẫn với chính mình và thiếu kiên nhẫn với Chúa. Đó là những cái vỏ cứng mà ngăn cản quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên muốn để cho Đức Thánh Linh làm việc và muốn cho cái sức sống của Chúa tăng nổ tung ra trong con người chúng ta, để chúng ta có thể làm được mọi sự, là chúng ta phải chết về con người cũ của mình. Chúng ta phải chịu cho Chúa chôn mình xuống. Khi mình chôn cái hột giống xuống đất, chúng ta phải phủ nó bằng cái gì quý bà? Đất nó có sạch không? Đất nó không sạch gì hết, nó dơ. Ai mà có cái tánh kỹ như tôi là sợ dơ tay đó. Tôi đi rửa tay tối ngày, quý bà thấy tôi đi vô đi ra nhà tắm rửa tay hoài. vì cái tánh tôi nhỏ lớn mà sạch. Tôi ở với mấy người khó tính mà họ cứ kiểu con phải sạch, con phải sạch, con phải sạch. Thành ra tôi lúc nào tôi cũng phải sạch. Và cái đất đó nó dơ, nó có vi trùng, nó mới làm cho cái vỏ nó bị tan ra, nó thúi đi, rồi nó tan ra. Nó tan ra nó mới mềm, nó mới mở cửa cho cái sức sống ở bên trong, cái mầm sống bên trong mọc lên dễ dàng. Ôi quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta phải chịu chôn trong nhiều cái sự đau đớn, sỉ nhục của cuộc đời. Những cái lằn roi Chúa đưa đến cho chúng ta qua những cái lời dèm pha, chỉ trích, nói móc, nói khóe, vu khống của người này người kia, đó là những cái hột đất, những cái bụi đất mà Chúa dùng để phá cái con người cứng cỏi của chúng ta, cái con người tự ái, cái con người kiêu ngạo của chúng ta. Nhiều khi Chúa cho chúng ta gặp những cái hoàn cảnh gọi là dồn vô trong cái bước đường cùng, không có lối thoát. Đó là những cái bụi, những cái đất mà Chúa chôn chúng ta xuống, để chúng ta phải lấy hết đức tin của mình mà kêu với Chúa rằng: Chúa ơi, con không cách nào làm được việc gì, Chúa phải cứu con, Chúa phải làm cho con. Có những lúc Chúa đem đến cho chúng ta một cái sự đau đớn, thất vọng kinh khủng. Không ai hiểu được lòng mình, không ai thấu được cái nỗi đau của mình. Đó là những cái đất mà Chúa chôn chúng ta xuống để tâm lòng này tan rã ra, không còn chỗ nào mà giữ lại cái gì cho mình hết. Chỉ có nương cậy vào Chúa và bám lấy Chúa mà thôi. Chúa ơi, Chúa là người duy nhất yên ủi con. Vì nếu chúng ta không đi vào những cái con đường chết đó thì chúng ta vẫn còn bám vào người và vẫn còn bám vào chính mình. Cho đến khi nào chúng ta tan rã ra hoàn toàn về cái con người này, để Chúa Thánh Linh có thể bộc phát ra cái quyền năng của Chúa, thì lúc đó chúng ta mới trở thành con người sống được. Ông Watchman Nee, ông có viết một quyển sách mà tôi đề nghị tất cả quý vị, ai biết tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, hoặc có thể kiếm tiếng Việt mà tôi không biết ở bên Việt Nam có dịch quyển đó chưa. Quyển đó rất là hay, mà nó nói lên cái bí quyết của một người làm thế nào để có ơn của Chúa. Đó là The Release of the Holy Spirit, cái sự bộc phát của Đức Thánh Linh trong đời sống con người. Làm sao để mở cái cánh cửa này ra cho Đức Thánh Linh bộc tung ra. Có nhiều khi Đức Thánh Linh muốn làm việc rất là mạnh trong con người chúng ta. Chúa có thể dùng quý ông bạn chị em để làm nhiều việc lớn cho Chúa trong hội thánh, nhưng mà chúng ta có một cái sợ, đó là cái vỏ cứng thứ tư, cái sợ, sợ người ta nói mình thế này thế kia. Ô, trong hội thánh của tôi, chúng tôi khi chúng tôi lên hầu việc Chúa ở hội thánh Seattle, tôi hỏi các bà, tôi hỏi, đề nghị cái này, đề nghị cái kia, mấy má nói không được bà mục sư. Tôi hỏi sao vậy? Em sợ lắm. Tôi hỏi sợ cái gì? Ôi em sợ người ta nói lắm. Mà ông sư biết không, hồi trước hay mà em làm vậy là thôi họ nói không còn chỗ nào hết trơn á. Thế tôi hỏi, ủa rồi sao đi? Họ nói rồi sao đi? Chứ cho họ mà nói thì em chết đó bà ông sư. Tôi nói chết có sao đâu. Hồi chúng tôi mới lên đó, mỗi lần mà hoan nghênh những người mới đến nhóm hội thánh lần đầu tiên á, cái tôi ngồi tôi vỗ tay. Có mình tôi vỗ à? Ai cũng nhìn tôi hết, nhìn một cách giống như là khiển trách á. Bà ông sư, hội thánh này không có vỗ tay. Cái bà ngồi kế tôi, ở đây không ai được phép vỗ tay hết á. Ủa sao kỳ vậy? Dạ, tại vì có người chống. Tôi nói chống kể hỏi chứ. Chứ quý ông bà cứ ngồi nhìn người ta trần trần như là không cười, không hỏi, không gì hết mà hoan nghênh người ta, ai dám tới nữa. Tôi nói cứ vỗ tay đại. Lần sau tôi vỗ tay, tôi nói mỗi lần có người vô vỗ tay nữa. Tôi nói nhà tôi không vô vỗ tay giùm tôi, để cho hội thánh vỗ tay hoan nghênh người ta chứ. Mình phải tươi cười, mình phải niềm nở, mình phải đón tiếp người ta chứ. Người nào nói nhìn vậy nè, không được, sợ. Rất nhiều người muốn làm việc lớn cho Chúa mà sợ. Sợ người này nói thế này, sợ người kia nói thế kia. Nhưng mà tôi cũng phải có một điều để quân bình hóa chỗ này, là chúng ta không sợ người, nhưng mà chúng ta cũng đừng có làm cớ vấp phạm cho người. Tại vì có nhiều người không có sợ cái làm ẩu. Chẳng hạn như tôi là đàn bà mà tôi làm một cái chuyện của người đàn ông. Có một chị em của tôi miễn nói tên. Chị này á, ông chồng của chị được mời ra hướng dẫn cái trò chơi trong một cái buổi họp lớn. Thì ảnh được, ảnh là đàn ông, ảnh chuẩn bị sẵn sàng rồi, cái ảnh đường hướng dẫn cho chị dễ ra, chị đẩy ảnh cái. Ông biết gì cần để tôi hướng dẫn. Trời ơi, tôi nói tôi muốn độn thổ luôn. Không có đúng chỗ. Cái đó không phải là cái việc làm đúng. Nó không phải là sợ chứ không sợ nữa. Cái đó là vô duyên. Phải không quý ông bà? Có những cái người đàn bà mình làm được thì mình làm, còn những cái chỗ dành cho các ông mình phải nhường cho các ông. Chẳng hạn như tôi mà được đứng lên giảng đây, tôi mấy ông mời tôi cũng ngần ngại lắm, tôi sợ lắm. Đến nhiều hội thánh tôi tới thăm ban phụ nữ, nhưng mà ông mục sư lên chia sẻ sáng chủ nhật luôn, tôi nói không được đâu, cái chỗ đó là chỗ của ông, nhưng mà tôi muốn mời bà mục sư lên chia sẻ. Tôi nói bây giờ ông hỏi ban chấp hành họ có chịu không, nhiều hội thánh hỏi đâu chịu đàn bà lên chia sẻ. Ông lên hỏi, ông hỏi ban chấp hành họ chịu, lúc đó tôi mới dám lên chia sẻ, chứ còn không đâu, không bao giờ tôi tới hội thánh nào mà tôi xin chia sẻ ngày chủ nhật hết. Phải không, phải cái chỗ của tôi. Nếu có một mục sư quản nhiệm ở đó thì là để mục sư quản nhiệm giảng, mình ngồi nghe thôi. Tôi thích chia sẻ cho quý bà là vì đó là trách nhiệm của tôi. Còn nhiều bà lên muốn giảng cho mấy ông liền tức khắc, tới nơi cái đòi giảng, tôi thấy không được. Cái đó không được. Hoặc là tôi nói cái này tôi cũng không dám nói động tới ai, nhưng mà có những cái chỗ mình ngồi im thì nó đẹp hơn, mình làm đằng sau nó đẹp hơn, chứ còn mình cứ lấn lướt ông chồng mình để mình được nổi tiếng thì tôi thấy không được. Cái đó mình phải nhường vinh quang cho Chúa và tôn trọng cái địa vị của người chồng mình thì tốt hơn. Thành ra có những cái chúng ta phải cẩn thận dè dặt. Nhưng mà trong cái vấn đề mà làm vinh hiển danh Chúa đó, có những cái Chúa biểu mình làm thì cứ làm, đừng có sợ. Khi cái sự thúc đẩy của Đức Thánh Linh đến trên mình thì mình đừng có sợ. Trong hội thánh chúng ta có nhiều cái trường phái khác nhau. Có người thì khi hát muốn giơ tay vậy, có người thì khi hát thì muốn nhắm mắt, muốn đưa qua đưa lại vậy. Tôi thấy cái đó cũng hơi khó. Nhưng mà mình tùy cơ ứng biến, phải không quý ông bà? Vô cái hội thánh Mỹ mà nó giơ tay giơ chân hết thì mình cứ giơ tay giơ chân, không ai nói hết. Mà vô cái hội thánh Việt Nam mà họ đứng cứng nhắc mình giơ tay vậy thì không giống ai hết trơn. Hát cái đó không thành vấn đề, tại vì cái đó không có bộc phát Đức Thánh Linh gì hết. Nhưng mà nếu Chúa biểu chúng ta đi làm chứng cho một người nào đó, gánh vác một công việc gì đó trong hội thánh, như dạy thiếu nhi, dạy trừ chủ nhật, hay là làm một công việc gì đó trong hội thánh, nếu sau khi đã được cái sự chấp thuận của ban chấp hành hội thánh, được mục sư quản nhiệm đồng ý và khuyến khích, thì chúng ta nên làm, đừng có sợ nữa. Đừng có sợ người này nói, người kia nói nữa. Vì nếu chúng ta sợ hoài, chúng ta không có làm được việc gì hết. Thành ra cái thái độ kiêu ngạo, tự tin, thiếu kỷ luật, thiếu cái lòng kiên trì, thái độ vô tín và cái sự sợ hãi là những cái vỏ cứng có thể ngăn cản quyền năng của Đức Thánh Linh. Cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ, cũng gần xong rồi. Câu 25: nếu ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Cái ngăn cản thứ hai trong những cái lý do thất bại của chúng ta, đó là chúng ta quá yêu sự sống mình. Trong vòng phụ nữ Việt Nam, tôi nghĩ cái điều mà làm cho các ông, các làm cho các bà đó sợ nhất, đó là sợ mất con, đúng không? Tôi thấy mấy ông sẽ nhiều khi tỉnh mơ, con nó lớn rồi, nó có gia đình rồi, thôi cho nó ra riêng chứ có gì đâu bà cứ theo cằn nhằn hoài. Nhiều bà mẹ không chịu buông con ra. Con có chồng lớn lên không cho đi ở riêng, con có vợ lớn lên cũng không cho đi ở riêng. Tại sao vậy? Sợ nó đi xa mình nhớ, mình không có còn săn sóc nó được nữa. Những cái đó là những cái mình yêu quá đáng. Con cái của chúng ta nhiều khi chúng ta yêu, nhưng mà phải cho nó cái chỗ để nó phát triển. Chứ mình cứ đè đầu nó hoài vậy là nó sao? Nó trở thành con nít hoài. Nó phải trở thành người lớn. Ồ, trong cái cuộc sống của chúng ta nhiều khi chúng ta yêu gia đình mình quá, nhiều khi chúng ta yêu tiền bạc của mình quá, nhiều khi chúng ta yêu của cải mình quá, và nhiều khi chúng ta yêu cái danh dự mình quá, chúng ta không làm được việc gì cho Chúa hết. Hễ ai yêu sự sống của mình thì là sẽ mất. Ai ghét sự sống mình trên đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Trong hội thánh chúng ta thấy có những người mà thả thân làm việc. Tôi hôm trước tôi mới nói với quý bà, một số quý bà hội thánh nào cũng vậy hết á. Những người mà hầu việc Chúa mà săn say hầu việc Chúa thì làm chết xác luôn. Còn có những người cứ đi ra đi vô lững lững lơ lơ vậy, tới nhóm rồi cứ đi về, rồi tới nhóm rồi đi về, suốt năm này qua năm nọ, tháng này tháng nọ, chả rung nhúng tay vô việc gì hết. Hội thánh chúng tôi cũng có những người như vậy, lúc nào cũng làm khắc hết, không hề làm chứng cho ai, không hề chào ai, không hề hỏi ai, cứ tối ngày đi ra đi vô, đi ra đi vô vậy. Đó là những người yêu sự sống của mình quá đỗi. Tại sao? Họ không muốn nhúng tay vô công việc hội thánh, vì vô việc hội thánh là tốn thời giờ, đúng không? Tốn tiền và phải dấn, tốn sức lực, rồi tốn cả danh dự nữa. Bởi thế hôm bữa hôm kia hả, tôi đã chỉ cho quý bà, khi nào mà bầu ban trưởng ban phụ nữ, nếu hội thánh nào muốn lập ban phụ nữ phải thách thức các bà như vậy. Khi nhận chức vụ trưởng ban phụ nữ, quý bà phải biết trước như vậy, sẽ bị người ta chỉ trích, sẽ bị người ta chế nhạo, sẽ tốn thời giờ, tốn sức lực, tốn tiền và tốn đủ thứ hết. Chịu làm cái đó thì làm. Tại vì Chúa đòi hỏi mình phải sao? Mất, ghét cái sự sống của mình đi thì mới tìm lại được. Còn những cái người mà cứ lững lững lơ lơ, xách giỏ đi ra đi vô tối ngày đó, cuối cùng vẫn là một người. Từ nhỏ đến lớn họ là một tín đồ, là lớn lên khi gặp Chúa họ cũng chỉ là một, mà nhiều khi còn lọt sổ nó không tới thiên đàng nữa. Tại vì sao? Vì họ sống cho họ, họ không sống cho ai hết. Họ không có ghét cái sự sống này để hy sinh cho người khác thì họ sẽ không có kết quả gì hết. Và Chúa muốn chúng ta kết quả để mà được sai trái, để làm vinh hiển danh Chúa. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu có quý vị nào ngồi đây mà từ trước đến giờ chưa bao giờ nhúng tay vô trong công việc hội thánh, chưa bao giờ phải hy sinh một đồng nhỏ nào cho công việc Chúa, chưa bao giờ phải hy sinh thì giờ sức lực cho công việc Chúa, thì tôi khuyên quý vị đó về nhà bắt đầu hầu việc Chúa đi, vì đó là cái con đường vui tươi nhất, hạnh phúc nhất và sung sướng nhất. Chúng ta sẽ bị chỉ trích, chúng ta sẽ bị nhiều người nói xấu, chúng ta sẽ bị cái này cái kia đủ thứ, nhưng mà những cái đó không có đáng giá gì hết so với cái sự vinh hiển mà Chúa dành cho chúng ta và cái niềm vui Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta phục vụ Chúa. Tôi hỏi tất cả quý bà trong ban phụ nữ ở hội thánh Seattle, tôi hỏi quý bà hầu việc Chúa mấy năm nay với chúng tôi có buồn không? Nó dạ không. Có cực không? Nó dạ cực thì có. Nhưng mà bây giờ mà quý bà không làm, quý bà có thích không? Dạ không. Phải quen rồi bà mục sư. Không hầu việc Chúa nó buồn lắm. Không hầu việc Chúa nó buồn lắm. Cái người khốn khổ nhất là cái người chỉ sống cho mình mà thôi. Cái địa ngục trần gian là cái địa ngục mà do cái người ích kỷ tạo ra. Vì thế mà trong vợ chồng với nhau, hay ai ích kỷ là cái người đó làm khổ cho cả gia đình. Ông chồng ích kỷ thì làm cho bà vợ khổ, con khổ. Mà bà vợ ích kỷ thì chồng khổ, con khổ. Mà đứa con ích kỷ thì làm cho cha mẹ khổ. Vì cái địa ngục mình tạo ra là cái địa ngục của con người ích kỷ. Người tín đồ ích kỷ là cái con người chỉ yêu cái sự sống của mình mà không bằng lòng hy sinh cái sự sống đó cho người khác và cho Chúa. Rồi câu 26: nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. khi tôi đọc câu này, tôi mới nhớ lại Chúa Giêsu. Chúa nói câu này rất là chí lý. Cái bữa đó Chúa gần lên thập tự giá rồi. Và Chúa nói những câu này là những cái lời tâm huyết với các môn đồ của Chúa, các sứ đồ, trong cái ngày cuối cùng. Chúa muốn họ hiểu là Chúa muốn họ phải chết với Chúa đó. Nhưng mà mấy ông này thì ngồi mơ tưởng chuyện cao sang. Chà, Chúa sắp lên làm vua rồi, mình sắp làm quan. Ông Văn với ông Gia Cơ là yên chí, là một ông ngồi bên hữu, một ông ngồi bên tả, còn Phi-e-rơ không biết mình đứng chỗ nào. Ông nào cũng nghĩ mộng lớn không à. Không ông nào nghĩ đến cái câu này Chúa nói là các ngươi sẽ phải chịu khổ vì danh ta, các ngươi phải chết. Ta ở đâu thì các ngươi ở đó, ta xuống lỗ thì các ngươi cũng phải xuống lỗ với ta. Không phải nhất thiết là cái lúc đó, nhưng mà trong cuộc đời theo ta, các ngươi sẽ đi đến cái giai đoạn tử đạo. Các ngươi sẽ phải đi đến cái chỗ chết hoàn toàn về cái con người này. Rồi cha ta sẽ tôn quý các ngươi. Nhưng mà mấy ông nghĩ rằng con đường đi lên là đi lên thẳng chứ không có đi xuống. Nhưng mà trong cái đường lối của Đức Chúa Trời, muốn đi lên thì phải đi xuống trước. Chúng ta cũng vậy quý ông bà anh chị em ơi. Muốn được Chúa tôn quý, muốn được Chúa sử dụng để làm việc lớn cho Chúa thì trước hết phải đi xuống. Thành ra ai đây mà bị sỉ nhục nhiều phải cảm ơn Chúa. Đừng có buồn bã chán nản gì hết. Bị người ta vu khống thì cũng cảm ơn Chúa, tại vì đó là cái con đường đi xuống cần thiết. Vì nếu không có những cái con đường đi xuống đó, mình bao giờ đi lên được hết. Chúa sẽ ban ơn thêm sức cho quý vị để chịu đựng tất cả những cái hiểu lầm, những cái chống trả, những cái thách thức, những cái lời chê bai của người khác, nếu chúng ta nhận thức đây là phước hạnh Chúa đem đến để đưa chúng ta vào cái con đường chết để sống lại với Chúa. Nhiều khi tôi đứng coi nhà tôi làm phép báp têm cho những tín hữu mới tin Chúa, tôi không biết họ có hiểu cái gì không. Đồng chết và đồng sống với Chúa, họ nói cái miệng họ nhưng mà không biết trong lòng họ có hiểu cái đồng chết đó là chết cái gì. Vì thế mà sau nhiều cái, tôi thấy nhiều người làm phép báp têm xong rồi cái bỏ Chúa, tôi thấy họ không hiểu gì hết. Chúng ta phải làm sao, sống thế nào để cho những người mới tin Chúa thấy rằng chúng ta đã chết với Chúa rồi và đang sống lại với Chúa mỗi ngày. Chết vì cái con người cũ rồi và đang sống với Đức Chúa Trời. Tôi rất thích ngồi nói chuyện với các tôi tới Chúa ở bên Mỹ, nhất là những người đã làm giáo sĩ ở bên các nước về. Tôi thấy họ có một cái đặc điểm này là họ hiền dễ sợ. Họ hiền lắm. Nhiều ông giáo sĩ về hiền khô à. Tôi nghĩ cái lúc họ ra đi đó, họ làm giáo sĩ lúc còn trẻ đó, họ không có hiền vậy đâu. Nhưng mà sau nhiều năm bị thất bại, bị người địa phương chửi bới, sỉ nhục, kêu đủ thứ tên, và sau những lần đau như tử gần chết, họ trở về. Họ hiền lành vô cùng. Và đó là lúc Chúa dùng họ. Đó là lúc họ kết quả. Chứ không phải là cái lúc mà họ đi ra, họ rùm beng lên, làm rùm beng lên rồi Chúa dùng họ đâu. Thành ra muốn đi từ thất bại qua chiến thắng, chúng ta phải trước hết tập chết, tập bị chôn cái đi. Chúa gieo chúng ta xuống đất để chôn chúng ta thì chúng ta phải chết. Chúng ta phải kể như sự sống của mình đã mất đi. Đừng có yêu sự sống này, phải ghét nó đi. Và chúng ta hầu việc Chúa thì phải hầu việc trọn cuộc đời của mình. Tôi muốn nhấn mạnh cái chữ hầu việc ta để kết thúc cái bài nói chuyện hôm nay. Tôi để ý là nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Ôi, chúng ta nhiều khi nói hầu việc Chúa mà mình không có hầu việc Chúa gì hết, mà là hầu việc một người nào đó, hầu việc một cái tổ chức nào đó, hoặc hầu việc cái tôi của mình. Chúa muốn nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta đã dâng cuộc đời này cho Chúa, đã được Chúa cứu rồi. Nếu chúng ta muốn thành công, muốn được Chúa sử dụng một cách thật là đắc lực, và muốn đi từ thất bại qua chiến thắng, thì ngoài cái vấn đề là chúng ta phải chết, phải chôn mình đi trong cái sự sửa dạy của Chúa và quên cái hạnh phúc riêng của mình đi, thì chúng ta phải tập hầu việc Chúa, hầu việc cái đối tượng của chúng ta là Chúa. Tôi nhớ hồi tôi học ở đại học, cái bà mà dạy tôi về management á, về cách quản lý nhân viên đó, bà này bà cũng hay. Bà nói tỉnh tỉnh à, bà nói khi nào mà các anh chị mà ra làm manager hay là làm quản lý một cái cơ quan hoặc một cái xí nghiệp nào á, thì nên nhớ điều này, đừng có bao giờ muốn nhân viên trung thành với mình. Tôi ngạc nhiên, cái nó ủa vậy, nó không trung thành với mình thì nó đá mình chết còn gì. Nhưng mà chưa hết, bà nói, tôi nói họ phải trung thành với cái cơ quan hoặc là cái tổ chức đó, chứ đừng có trung thành với cái người manager. Tại vì người manager đến rồi đi, đến rồi đi. Nhưng mà nếu họ trung thành với cái cơ quan hay là cái hãng đó, với cái xưởng đó, thì dầu cái ông manager nào ổng có tới ổng đi thì họ vẫn một lòng trung kiên và vẫn tiếp tục làm việc một cách hết lòng. Còn nếu họ chỉ trung thành với mình, với ông manager hay là bà manager, thì khi cái người đó đi rồi thì tinh thần của họ bấn loạn, họ thất chí, họ chùi chân và họ không có còn có tinh thần làm việc nữa. Tôi thấy chí lý quá. Khi chúng ta đi ra hầu việc Chúa, chúng ta thích người ta trung thành với mình lắm, phải không? Trung thành với cái tổ chức của mình, trung thành với cái hội thánh của mình. Nhưng tôi thấy rằng con người mình thay đổi rất là nhanh. Mục sư đến rồi mục sư đi, giáo sĩ đến rồi giáo sĩ đi, ban chấp hành này được bầu lên rồi ban chấp hành này xuống, rồi ban chấp hành kia lên. Nếu mà tín đồ trung thành với người thì họ sẽ không có giữ được lập trường trước sau như một, họ không có hầu việc Chúa một cách trung kiên từ đầu đến cuối. Nhưng nếu họ trung thành với Chúa, nếu chúng ta chỉ dạy cho họ là họ phải hầu việc Đức Chúa Trời mà thôi đó, thì là dầu chúng ta có đi khỏi hay là ban chấp hành này thay đổi, ban chấp hành kia lên, nhóm tín hữu đó vẫn một lòng trung kiên với Chúa và vẫn yêu mến Chúa như thường. Hội thánh Chúa sẽ phát triển. Tại sao có nhiều hội thánh mà mục sư đi cái hội thánh xẹp xuống cái rầm? Tại sao? Tại mục sư ông tới ông xây dựng cái cơ đồ sự nghiệp cho ông, ông làm nổi tiếng ông, ông muốn tín đồ trung kiên với ông. Còn mục sư đó đi rồi cái là họ tín đồ thấy không có cái đầu nữa. Cái người mà mình tôn sùng đi rồi thì họ bắt đầu họ lui đi, họ lui đi, họ không đi nhà thờ nữa và họ không còn yêu mến Chúa nữa. Thành ra điều chúng ta phải cẩn thận là chính mình phải đặt cái đối tượng mình là hầu việc ai, hầu việc Đức Chúa Trời hay là hầu việc con người. Chính chúng ta phải đặt cái câu hỏi đó. Và những người hầu việc Chúa, là tôi tự nhắc mình luôn luôn, là tôi phải cẩn thận để đừng để người ta thờ phượng tôi. Tại vì khi mà hội thánh phát triển á, người ta có cái khuynh hướng nói ở nhờ tài của ông bà mục sư á. Mấy người tín đồ nói hoài à, ông bà mục sư có ơn quá à. Từ hồi ông bà mục sư tới đây hội thánh phát triển, tôi nói thôi đừng nói câu đó, tôi sợ lắm. Nếu Chúa không làm việc, nếu Chúa không ở với chúng ta, nếu quý ông bà không hợp tác với chúng tôi chẳng làm được việc gì hết. Thành ra tất cả những cái này là Chúa làm, và chúng ta thờ Chúa, chúng ta trung kiên với Chúa. Tôi nhớ tôi có đến một cái hội thánh nọ ở dưới Cali để dạy kinh thánh cho các tín hữu ở đó được một thời gian. Cái nhà tôi và tôi phải đổi lên Seattle. Cái mấy người tín đồ họ chạy tới, họ nói thôi chết rồi bà mục sư ơi, hội thánh đã yếu rồi, bây giờ mới vừa lên chút cái ông bà mục sư bỏ đi, bây giờ tụi em sao? Tôi phải đứng lên mà nói với họ rằng, tôi nói quý ông bà anh chị em ơi, mấy tháng nay tôi đến không phải là để quý ông bà anh chị em tôn sùng tôi. Tôi đến với tư cách của một người để phụ giúp quý ông bà anh chị em trong việc học lời Chúa mà thôi, chứ không phải là để đến để đưa cái con người của tôi lên cho quý ông bà thờ phượng. Thành ra tôi đi thì quý ông bà vẫn còn Chúa, tôi có ở thì quý ông bà vẫn còn Chúa. Quý ông bà cứ trung thành hầu việc Chúa, yêu mến Chúa và xây dựng hội thánh của mình. Đừng vì có tôi hoặc một ông mục sư nào mà bỏ đức tin. Tôi mong là khi chúng tôi đi khỏi đây, quý ông bà chị em càng yêu mến Chúa hơn nữa, càng đổ nhiều sức lực để xây dựng hội thánh Chúa hơn nữa. Vì bây giờ không có người chăm thì quý ông bà chị em càng phải làm việc nhiều hơn, chứ đừng ngồi đổ lỗi tại không có ông mục sư. Có hay không có, mình vẫn còn Đức Chúa Trời của mình, chứ mình không có chết Chúa ở đâu hết. Thành tôi cũng đề nghị điều này với hội thánh Paris. Có hay không có mục sư, quý vị là những người có trách nhiệm phải xây dựng hội thánh. Đức Chúa Trời của quý vị là Đức Chúa Trời hằng sống, là chủ của hội thánh, chứ không phải ông mục sư nào hết. Nếu có mục sư quản nhiệm đến thì tốt, đó là một cái ơn phước. Nhưng mà nếu chưa có người nào đến thì quý vị phải đứng lên xây dựng hội thánh, hiệp một với nhau lo xây dựng hội thánh, và gạt ra tất cả những cái gì mà làm ngăn trở công việc Chúa. Phải dùng hết nỗ lực để lo công việc Chúa. Để ý coi nhu cầu hội thánh bây giờ là cái gì. Những cái gì cần phải được xây đắp bồi bổ lại, giống như mình xây một cái tường thành bị lỡ vậy đó. Mình phải bắt đầu, chứ đừng có ngồi chờ coi, chờ có một sư quản nhiệm tới tôi mới bắt đầu lo công việc Chúa. Chờ tới già cũng nhiều khi không có mục sư. Tại vì nghe nói Paris ai dám tới. Không phải là cái hội thánh này xấu, nhưng mà cái thành phố Paris nổi tiếng là thành phố gì? Ngai của quỷ Satan. Chúng tôi cũng sợ chứ. Nhưng mà bây giờ mình có Chúa rồi. Chúa chúng ta là đấng chiến thắng. Quý ông bạn chị em hãy đứng lên hầu việc Chúa. Tôi nghe nói có ông lượt sắp tới. Cảm ơn Chúa. Quý vị phải đứng đằng sau ủng hộ ổng, nhưng mà đừng có để ổng làm cái người mà gọi là kéo cả cái xe hư đi theo. Quý vị phải làm những cái chiếc xe mới tinh anh, máy mới đàng hoàng, tune up đàng hoàng, đẩy để giúp cho ổng, thì hội thánh sẽ phát. Và tôi tin rằng công việc Chúa ở bên Âu Châu này sẽ phát triển rất là nhanh. Đặc biệt các bà, tôi khuyên các bà đứng lên lo công việc Chúa, nhưng mà đừng có gây lộn với nhau. Cảm ơn quý vị. Giờ xin tất cả chúng ta đứng lên và cầu nguyện. Lời Chúa nói rõ là cái lý do mà chúng ta vẫn còn bị nghẹt ngòi, không có ơn của Chúa, Thánh Linh của Chúa không có thể bật tung ra mà làm những việc lớn trong chúng ta được, là vì chúng ta còn nhiều cái vỏ cứng ở bên ngoài. Giờ này mỗi chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho mình thấy cái vỏ cứng của mình là cái gì. Cái gì ngăn trở công việc Chúa, cái gì ngăn trở quyền năng Đức Thánh Linh, khiến cho Chúa không có thể thi hành được những cái việc lớn qua chúng ta. Tôi tin rằng mỗi một người có một cái tiềm năng rất lớn trước mặt Chúa, và Chúa muốn dùng quý ông bà anh chị em để làm những việc diệu kỳ cho Chúa ở trên vùng Âu Châu này. Xin Chúa cho chúng ta thấy được cái thất bại của mình, không phải để chúng ta chán nản, nhưng mà để chúng ta cầu nguyện và trở nên chết, để Chúa có thể làm chúng ta sống lại và trở thành kết quả cho Chúa.